là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích nhà nước Hồi giáo ở Syria và đảng công nhân Kurdistan ở Iraq. Bắc Kinh nói đừng suy diễn quá mức về cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông. Và Tổng thống Obama nói chuyện với công chúng Kenya trước khi lên đường sang Ethiopia.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ken Farabov tường trình về sự đón nhận của nông dân Hoa Kỳ đối với sự nối lại quan hệ với Cuba. Thông tin viên Steve Herman tường trình về sự khởi tố các nghi can buôn người ở Thái Lan. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong một vụ nổ bom tại một tỉnh có đa số cư dân là người Kurd ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào chiều tối thứ Bảy. Trước đó trong ngày, chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích doanh trại của phe hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria và một số cuộc oanh kích khác nhắm vào các vị trí của phe phiến quân bị đặt ngoài vòng pháp luật tên là Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, ở miền bắc Iraq. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho hay hàng trăm người Kurd bị tình nghi và nhiều phần tử chủ chiến khác bị bắt giữ tại nhiều nơi trên cả nước trong mấy ngày gần đây. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các cuộc oanh kích ở Syria nhằm mục tiêu thiết lập một khu vực an toàn trên một khu vực rộng lớn ở miền bắc Syria. Thủ tướng Ahmet Davutoglu hôm thứ Bảy nói rằng các cuộc hành quân an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nếu cần thiết. Ông nói, những cuộc hành quân này không phải chỉ nhắm vào một điểm và sẽ được tiếp tục nếu Thổ Nhĩ Kỳ bị đe dọa. Không ai nên nghi ngờ về quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ biến thành một đất nước vô luật pháp. Các nguồn tin của PKK hôm thứ Bảy nói rằng thỏa thuận ngừng bắn năm 2013 với Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ bản đã hết hiệu lực, đã chấm dứt ngay sau khi chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích cứ địa của nhóm này ở miền bắc Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ hành động để đáp lại việc PKK giết chết hai cảnh sát viên Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần này. Một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ hôm Chủ nhật viết trên Twitter rằng các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào các mục tiêu của PKK không phương hại đến một thỏa thuận tăng cường phối hợp các nỗ lực giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông Brett McGurk, đặc phái viên của Tổng thống lo về liên minh chống nhà nước Hồi giáo, viết không có sự liên hệ giữa các cuộc không kích nhắm vào PKK với những thỏa thuận mới đây nhằm tăng cường phối hợp giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chống ISIL. Washington xem PKK là một nhóm khủng bố và đã kêu gọi nhóm này từ bỏ khủng bố và nối lại hòa đàm với Thổ Nhĩ Kỳ. Hải quân Trung Quốc mới lên tiếng kêu gọi tránh suy diễn quá mức cuộc thao diễn quân sự hiện thời của nước này trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, sau khi vấp phải sự phản đối của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Người phát ngôn của lực lượng Hải quân Trung Quốc hôm thứ Bảy được trích lời nói rằng đó là một cuộc tập dượt thường niên, phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tập trận tương tự trong tương lai. Ông Lương Dương nói, tiến hành tập dượt trên biển là một hành động bình thường của hải quân nhiều nước. Cuộc thao diễn thường lệ hàng năm của Hải quân Trung Quốc nhằm trắc nghiệm khả năng chiến đấu trên thực tế, tăng cường khả năng cơ động cũng như khả năng hoàn thành các nhiệm vụ quân sự đa dạng. Lời phát biểu của ông Lương được đưa ra hai ngày sau khi chính quyền Hà Nội lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh dừng ngay cuộc tập trận kéo dài từ ngày 22 tới ngày 31 tháng 7. Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, tuyên bố rằng cuộc thao diễn quân sự của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, ngăn cản đà phát triển quan hệ hai nước, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Ông Bình nói thêm, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thực hiện những hành động có trách nhiệm và dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực. Trong khi đó, người phát ngôn của Hải quân Trung Quốc chỉ trích nhiều nước chiếm giữ trái phép nhiều hòn đảo trên Biển Đông. Ông Lượng cũng cho rằng một số cường quốc ngoài khu vực đã lôi kéo các nước khác vào vấn đề Biển Đông, triển khai tàu bè và máy bay trong các chuyến trinh sát cũng như tổ chức tập trận với kẻ thù giả tưởng là Trung Quốc. Người phát ngôn này không nói rõ đó là các quốc gia nào. Mỹ và Philippines tháng trước đã tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn, và mới đây, đích thân tân tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã tham gia chuyến bay trinh sát trên Biển Đông kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kết thúc chuyến công du Kenya 3 ngày tại thủ đô Nairobi hôm Chủ nhật với một bài phát biểu với công chúng Kenya như được trông đợi để nhấn mạnh đến tình cảm trong chuyến đi thăm quê hương của thân phụ ông. Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Tổng thống ông Ben Rhodes nói với các phóng viên báo chí trước bài diễn văn của Tổng thống rằng ông Obama sẽ nói rất rõ rằng những nỗ lực chống khủng bố không thể dẫn đến việc tạo ra một ấn tượng xấu cho cả đất nước. Từ Nairobi, ông Obama đáp máy bay đến thủ đô Addis Ababa và trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Ethiopia. Phát ngôn viên Rose nói tổng thống Obama sẽ nêu lên các vấn đề nhân quyền ở Ethiopia giống như ông đã nêu lên ở Kenya. Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy cùng với tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, ông Obama nói rằng ông tin là nhà nước không nên phân biệt đối xử với người dân dựa vào định hướng giới tính của họ. Ông Rowe cho biết Tổng thống Obama cũng sẽ mở một cuộc họp với các nhà lãnh đạo khu vực tập trung bàn về tình hình an ninh đang xấu đi ở Nam Sudan. Nhưng Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe theo trụ liệu sẽ không tham dự cuộc họp. Cuối ngày bận rộn hôm thứ Bảy ở Nairobi, Tổng thống Obama đã dự quốc yến do Tổng thống Kenyatta thiết đãi. Ông Obama nói rằng thân phụ sinh ra tại Kenya của ông và thân phụ của Tổng thống Kenyatta quen biết nhau. Và hai thân phụ của họ chắc khó có thể tưởng tượng được là con trai của họ ngồi chung với nhau tại đây hôm nay. Ông Obama cũng nói đùa rằng một số người chỉ trích bên nước tôi đang có ý nói rằng tôi về đây để tìm giấy khai sinh, ám chỉ đến những cáo buộc nói rằng ông không phải là một công dân sinh ra tại Mỹ, và nếu như vậy ông không thể làm tổng thống theo quy định của hiến pháp. Ông Kenyatta, con trai của tổng thống đầu tiên của Kenya là ông Jomo Kenyatta, ca ngợi sáng kiến bắt đầu vào cuối thập niên 1950, cho phép hàng trăm sinh viên Kenya, trong đó có thân phụ của ông Obama, sang học tại Hoa Kỳ. Tại cuộc họp báo trước bữa ăn tối, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ và Kenya đoàn kết với nhau chống chủ nghĩa khủng bố và hợp tác chặt chẽ và hữu hiệu để đối phó với các mối đe dọa khủng bố chủ yếu xuất phát từ nhóm hiếu chiến Al-Shabaab của Somalia.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một nam y tá Australia bị truy tố tội khủng bố vì đã hỗ trợ cho nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo tại Syria. Ông Adam Brookman bị truy tố tại một tòa án ở Melbourne hôm Chủ nhật về tội đã cung cấp hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố mà ông có nhận thức về hành động đó, và tội thứ hai là thực hiện những công việc có chủ ý hỗ trợ cho một người có hành động thù địch tại nước ngoài. Ông Brookman, 39 tuổi, hôm thứ Sáu đã trở về Australia từ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông đã ra trình diện với nhà chức trách trước đó trong tuần sau khi từ Syria sang. Ông Brookman có 5 con, nói với truyền thông Australia rằng ông sang Syria để làm công tác nhân đạo và ở đó ông đã bị bắt buộc phải theo nhóm khủng bố sau khi ông bị thương. Ông Brookman sẽ tiếp tục ra tòa ở Melbourne vào thứ Hai. Australia đề cao cảnh giác trước những lo ngại về các phần tử chủ chuyến xuất phát ngay trong nước đã sang Trung Đông gia nhập nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác. Cảnh sát đã mở nhiều chiến dịch bố ráp khủng bố trên khắp cả nước. Thủ tướng Tony Abbott đã đề ra một số luật an ninh quốc gia mới và đang ủng hộ một dự luật sẽ bãi bỏ song tịch. Tổng thống Syria trong bài diễn văn được đài truyền hình nhà nước trực tiếp phát sóng hôm Chủ nhật thừa nhận rằng quân đội đã rút ra khỏi một số khu vực trong cuộc chiến chống các phe nổi dậy và ông đưa ra những biện minh. Tổng thống Bashar al-Assad nói, chúng ta phải định ra những khu vực quan trọng và các lực lượng vũ trang sẽ giữ vững những khu vực đó để những nơi đó không gây ra sự sụp đổ cho tất cả những khu vực còn lại. Chúng ta không thể thất bại. Từ chiến bại không có trong từ điển của quân đội Ả Rập Syria. Nhưng quân số bị giảm do thương vong, đào ngũ và việc tuyển quân thêm đang được gia tăng là những gì mà ông Assad thừa nhận. Trong bài diễn văn vào sáng Chủ nhật ở thủ đô Damascus, ông Assad nói nhân lực đang bị thiếu hụt. Các lực lượng chính phủ Syria đã bị đẩy lui khỏi phần lớn tỉnh Idlib ở miền Tây Bắc và các khu vực quan trọng khác ở khu vực biên giới phía Nam. Nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát thành phố cổ Palmyra. Tổng thống Assad nói quân đội không thể có mặt được ở mọi nơi trên lãnh thổ. Chúng ta sẽ chiến đấu, các lực lượng vũ trang có đủ khả năng bảo vệ tổ quốc. Liên Hiệp Quốc ước tính cuộc xung đột ở Syria đã khiến ít nhất 220.000 người thiệt mạng và hơn 11 triệu người bị thất tán. Tổng thống Colombia hôm thứ Bảy ra lệnh ngưng không kích các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC. Tổng thống Juan Manuel Santos nói điều này có nghĩa là sẽ bớt xảy ra thương vong, sẽ bớt sự đau khổ chịu đựng và ít nạn nhân hơn. Giới hữu trách Cameroon cho hay một vụ đánh bom tự sát tại thị trấn Maroua ở miền Bắc nước này đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng hôm thứ Bảy, 3 ngày sau vụ hai quả bom nổ liên tiếp ở cùng thị trấn này, làm hơn 20 người thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước nói rằng một thiếu nữ đã mang bom và kích nổ tại một tụ điểm đang đông người vào buổi tối, khiến cho cả thành phố náo động trong lúc các nhân viên cứu hộ và binh sĩ lo tìm các nạn nhân còn sống. Pháp tấn xã trích tin của đài truyền hình Cameroon nói rằng ít nhất 79 người bị thương.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ và Cuba mở cửa các đại sứ quán và bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau gần 5 thập niên, động thái này được coi như một bước quan trọng trong việc cải thiện toàn bộ bang giao giữa hai lân quốc từng công khai thù nghịch nhau ở Tây Bán Cầu. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Ken Farabaugh, đối với những người trông đợi cải thiện quan hệ kinh doanh và mậu dịch, mục tiêu tối hậu là chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Mặc dù những cánh đồng ngô và đậu nành của Illinois dường như ở cách Cuba rất xa, nông gia Wendell Schumann rất hoan nghênh việc bình thường hóa mối quan hệ ngoại giao. Hy vọng lớn nhất của ông là lệnh cấm vận kinh tế được dỡ bỏ sớm.
Điều đó chắc chắn là tốt cho nông nghiệp. Điều đó có lợi cho thị trường của chúng ta. Cuba ở rất gần, chi phí vận chuyển thấp. Chúng ta có những sản phẩm mà họ cần.
Các sản phẩm mà ông Schumann nói, Cuba cũng đang tìm kiếm từ các nhà cung cấp khác, có thể cho họ mua chịu. Đó là lý do tại sao thời gian là điều cốt yếu.
Có sự gia tăng cạnh tranh, đặc biệt từ Nam Mỹ, nhưng còn cả từ Ukraine và đôi khi từ Ấn Độ. Có rất nhiều cạnh tranh và một thị trường ở ngay sát với ta thì chắc chắn là ta muốn nắm lấy.
Rất nhiều ngô và đậu nành của ông Schumann đã đến được sông Mississippi, nơi các sản phẩm của ông được chuyển lên các xà lan và cuối cùng là đến cảng New Orleans, bang Louisiana của Mỹ.
Một khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ, chúng tôi ước tính là sẽ có sự gia tăng mọi mặt từ 10 tới 15% trên toàn bộ khối lượng, toàn bộ việc kinh doanh nếu điều đó xảy ra. Đó là một số lượng đáng kể kể từ khi chúng tôi trở thành một trong 5-6 cảng ở Hoa Kỳ.
Không những chỉ xuất khẩu từ Hoa Kỳ sẽ gia tăng, mà nhập khẩu từ Cuba cũng vậy.
Trước lệnh cấm vận, đối tác thương mại lớn nhất của Cuba là cảng New Orleans. Lúc đó có rất nhiều đường, cà phê, rất nhiều các sản phẩm được trồng chắc chắn là ở Cuba. Chúng tôi trông chờ quay trở lại thời đó.
Ông Roger Noriega, một giới chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao của chính quyền Tổng thống Bush, nằm trong số những người phản đối việc kết thúc cấm vận đối với Cuba, chừng nào nước này vẫn còn là quốc gia cộng sản.
Giao thương với một chế độ tráo trở, dùng những gì mà họ hưởng lợi từ thương mại để đàn áp người dân, tôi không cho đó là điều mà những người có lương tâm muốn làm.
Nhưng với ông Wendell Schumann, những hận thù của chiến tranh lạnh là chuyện đã qua rồi.
Đối với chúng tôi nhìn vào đó là một thị trường. Có đôi chút thiện cảm dành cho những người đã chạy khỏi đó 50 năm trước. Nhưng điều đó xảy ra trên khắp thế giới và có nhiều điều chúng ta chẳng làm gì được ở giữa miền Tây Illinois.
Dỡ bỏ cấm vận, các chuyên gia nông nghiệp dự báo xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Cuba có thể tăng gấp 3 vào năm 2020, tạo ra hàng ngàn công việc ở Mỹ và một thị trường mở rộng cho nông gia Hoa Kỳ.
Chỉ vài ngày trước khi Hoa Kỳ công bố bản phúc trình thường niên về nạn buôn người toàn cầu, giới hữu trách Thái Lan cho biết 72 nghi can buôn người đang bị câu lưu sẽ bị khởi tố trong lúc chát chóc nã đã được đưa ra để bắt 45 nghi can khác. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài VOA từ Bangkok, Thái Lan gọi đây là vụ trấn áp tệ nạn buôn người lớn nhất từ trước đến nay ở vương quốc này. Từ tháng 5 tới nay, 15 quan chức, trong đó có một viên trung tướng, đã bị tố cáo dính líu tới hoạt động buôn người. Giám đốc tổ chức nhân quyền Fortify Rights ở Thái Lan, ông Matthew Smith, nói rằng đây là một diễn tiến đáng hoan nghênh.
What we've seen in the past is a number of people getting charged with abuses related to trafficking.
Những gì mà chúng tôi nhìn thấy trong quá khứ là một số người bị tố cáo những tội liên quan tới buôn người, nhưng sau đó họ không hề bị kết án. Và do đó tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều sự chú ý về những thủ tục pháp lý ở Thái Lan để xem giới hữu trách ở đây có kết án những người này hay không.
Chiến dịch trấn áp những đường dây buôn người đã được Thái Lan tiến hành sau khi hơn 20 xác người được phát giác tại những ngôi mộ trong rừng gần những nơi dựng trại của các nghi can chuyển lậu người dọc theo biên giới Thái Lan và Malaysia. Việc đóng cửa những trại trung chuyển phần lớn là để đưa người Rohingya theo đạo Hồi từ Myanmar và Bangladesh vượt biên sang Malaysia đã làm cho những kẻ đưa lậu người bỏ rơi những chiếc tàu chở hàng vạn di dân lênh đênh trên biển để tránh gặp rủi ro khi vào bờ. Khi loan báo các lệnh khởi tố ngày hôm nay, một người phát ngôn của Văn phòng Tổng trưởng lý Thái Lan cam kết không để cho những kẻ có quyền thế đứng trên pháp luật. Tuy nhiên, các nhà tranh đấu nhân quyền như ông Matthew Smith vẫn còn hoài nghi.
Chúng tôi quả thật là có những mối quan tâm là một số những nhân vật lãnh đạo cấp cao của những mạng lưới xuyên quốc gia này vẫn còn hoạt động một cách tự do. Và để có thể thực sự bài trừ tệ nạn này, thì chúng ta phải có sự hợp tác quốc tế.
Cách đây một năm, Hoa Kỳ đã hạ thứ hạng của Thái Lan xuống tới mức thấp nhất là hạng 3 trong bản phúc trình về nạn buôn người trên thế giới. Tuy nhiên, trái với thông lệ, Washington không áp đặt các biện pháp chế tài đối với vương quốc này. Phúc trình buôn người năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ được công bố vào thứ hai tuần sau.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 25 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are born yesterday and mind one's own business.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là born yesterday và mind one's own business.
Milan and Mike have just got out of their English class. They're now on the way to the library. They're crossing a well-kept green lawn with rose plants lining the walkways. Mike and Milan feel excited about the days ahead. They'll complete the semester soon.
Milan và Mike vừa ra khỏi lớp Anh ngữ. Họ đang đi tới thư viện. Họ đang đi qua một vườn cỏ được giữ thật đẹp. Có trồng hàng cây hoa hồng dọc theo con đường đi bộ. Mike và Milan cảm thấy hứng khởi vì những ngày tới. Họ sắp học xong khóa học bán niên.
Milan, I think we're truly fortunate. So far, everything seems to go well for us. We make good grades in school. We're in good health. We have good family support. What else do we ask for? Nothing.
Mike nói, Milan, tôi nghĩ chúng ta thật may mắn. Chúng ta học được điểm tốt, có sức khỏe, có gia đình hỗ trợ. Tôi còn cầu mong gì khác? Không mong ước gì hơn. Yeah, I agree with you. We're very lucky. But Joe is much luckier. He was recently promoted to be vice president of his company. His salary is nearly doubled.
Đúng, tôi đồng ý với anh. Chúng ta may mắn lắm. Nhưng Joe, may hơn nữa, anh ta vừa được tăng chức phó giám đốc công ty của anh. Lương gần như gấp đôi.
Who told you so? How can you believe this story?
Mike nói. Ai nói cho cô biết? Làm sao cô tin được chuyện này? Joe himself. When I met him at the bank yesterday, he was so happy. He couldn't help but tell me this exciting piece of news. Chính Joe. Tôi gặp anh ở nhà băng hôm qua. Anh ta vui lắm. Không giấu được mà phải nói cho tôi biết cái tin hào hứng này.
Milan, I wasn't born yesterday. I know Joe well. He has some skills, yes, but that story doesn't impress me. I don't believe it.
Mike nói, Milan, tôi không phải là born yesterday. Sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết Joe lắm. Anh ta có vài khả năng, cái đó đúng. Nhưng chuyện này không gây ấn tượng với tôi. Tôi không tin.
Of course you were not born yesterday. I know you're about my age.
Dĩ nhiên, anh không sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết anh khoảng tuổi tôi.
Well, Miss Milan, I wasn't born, B-O-R-N, yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, means I am not inexperienced. I'm not easily fooled.
Mike nói, vậy cô Milan ơi, tôi không sinh ra ngày hôm qua, có nghĩa là tôi không phải không có kinh nghiệm. Tôi không dễ bị lừa.
You weren't born yesterday, meaning you're not easily fooled. So to you, Joe didn't tell the truth, right?
Anh không sinh ra ngày hôm qua, nghĩa là anh không dễ bị lừa. Vậy đối với anh, Joe không nói thật, đúng không?
Right. As I said, Joe is able to do the type of job he had, but not vice president. He doesn't have the managerial skills required of a vice president of a company.
Mike nói, đúng, như tôi nói, Joe có thể làm việc anh ta có lúc trước, nhưng không thể là phó giám đốc. Anh ta không có tài cai quản để làm phó giám đốc một công ty.
I think what you said makes sense. I don't think about it thoroughly.
Tôi nghĩ anh nói có lý, tôi không nghĩ sâu xa.
Joe is fun to be around, but he often exaggerates about almost everything.
Mike nói, ở gần Joe thì vui, nhưng anh ta hay nói phóng đại về gần đủ mọi thứ.
Really? I didn't know that.
Thực hả? Tôi không biết như vậy.
Last year, he told me he got a $3,000 bonus. His mom inadvertently mentioned his bonus $200.
Mike nói, năm ngoái, anh ta nói với tôi, anh được $3,000 tiền thưởng. Má anh vô tình nói ra, $200.
Yet, he also said, you should think about joining his company. There's a position for you, administrative assistant. You start low, but you can gradually climb up to a higher level like him.
Thế mà Joe nói, anh nên nghĩ đến vào công ty đó làm việc. Có một chức thư ký hành chính, anh bắt đầu ở cấp thấp, nhưng sẽ leo cao lên hơn, như anh ta vậy.
Oh no! He should mind his own business and leave me alone.
Mike nói, ồ không, anh ta nên mind, M-I-N-D, his, H-I-S, own, O-W-N, business, B-U-S-I-N-E-S-S, và để tôi yên.
Mind his own business. What's that?
Mind his own business. Nghĩa là gì?
He should mind his own business means he should attend to only things that concern him.
Mike nói, anh ta nên mind his own business, có nghĩa là anh ta nên lo chuyện liên quan đến chính anh ta thôi. You're so right. He should mind his own business for sure. If he is bragging and it is found out that what he said is untrue, then I feel sorry for him. Anh đúng. Anh ta cần lo chuyện của chính ảnh. Nếu anh ta nói dốc, rồi người ta khám phá ra anh ta nói không thật, thì tôi tội nghiệp cho anh ta lắm.
Well, I feel the same, but some people have weird characters. Bragging, for example, like Joe. They think others were born yesterday, and they'd believe them readily.
Mike nói, ồ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng một số người có tính kỳ khôi, nói dốc chẳng hạn, như Joe đó. Họ nghĩ người khác ngây ngô và sẽ tin họ ngay.
Yes, lots of people brag. A little bragging as a joke is not quite harmful, but real bragging is truly bad. The bragger might mislead himself and become a liar. It's a bad habit.
Đúng, nhiều người nói khoe khoang lắm. Nói thêm một chút như là đùa thì không hẳn là có hại. Nhưng nói khoác lác thực sự thì xấu lắm. Người nói khoác lác tự dối mình và trở thành người nói dối, nói láo. Đó là thói rất xấu.
So true. In general, we should mind our own business and be truthful. That helps us succeed in the long run.
Mike nói, đúng quá. Nói chung, ta nên lo chuyện của chính mình và thành thật. Đó là điều sẽ giúp chúng ta thành công trên đường dài.
Right. We have so much to care about ourselves, our schoolwork, our responsibility toward our family, our plans for the future. So we should really mind our own business right now.
Phải lắm. Chúng ta có nhiều vấn đề phải lo cho chính mình. Việc học, trách nhiệm với gia đình, sắp xếp cho tương lai. Vậy thực sự là we should mind our own business.
Thanks, Mylon. I wasn't born yesterday. I'll take your advice.
Mike nói, cảm ơn Mylon. Tôi không ngây ngô đâu. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Born yesterday, nghĩa là ngây ngô. Và mind one's own business, nghĩa là nên lo chuyện mình. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích nhà nước Hồi giáo ở Syria và đảng công nhân Kurdistan ở Iraq. Bắc Kinh nói đừng suy diễn quá mức cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông và Tổng thống Obama nói chuyện với công chúng Kenya trước khi lên đường sang Ethiopia.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.